mà ở vào cõi con người đó thì xa lìa được các cái chỗ mà hoạn nạn và cái chỗ chướng ngại đó, càng khó nữa. Ở trong cõi con người coi như cũng chưa phải thoát đâu. Những gì là ác đạo? Bây giờ nói đến ác đạo, đó là địa ngục đạo, thường bị cái khổ nó bức bách vô cùng, khó mà ví dụ được. Ngạ quỷ đạo thì tánh nhiều sân hận, không tâm nhu nhuyễn, dối gạt giết hại, lấy máu nhuộm tay, không có tình thương, hình dung xấu xí, ai thấy cũng kinh sợ, dẫu đến gần người nhưng vì đói khát nên luôn bị chướng ngại. Theo như trong kinh Phật đó, ngạ quỷ đó, địa ngục đó, không có ở chung với loài người, loài vật đó, ở chung với loài người, chẳng qua mình kỳ thị cũng có, mình đuổi đi hết trơn chứ thực ra nó ở chung đó, đuổi ra rừng thôi. Còn ngạ quỷ cũng ở chung, nhưng mà mình nó bị cái nghiệp nó cách ngăn. Bây giờ ở đây nói này, giàu đến gần người nhưng vì đói khát nên luôn bị chướng ngại, không có đến được. Có ngạ quỷ thì nó đủ cái hình tướng hết á. Nhiều khi mà mình mà có thấy, mình gọi là thấy ma, cái chữ ma mình nói một cái cách chung chung vậy thôi, nó không có rõ ràng. Có nhiều khi là oan hồn uổng tử, có nhiều khi là ngạ quỷ, có khi đủ thứ hết á. Nhưng mà mình cứ thấy cái gì cũng phải người là mình cái ma, mình chạy thôi. Chứ còn thực ra nó có thể nó nhiều loại. Mình gọi chung là ma hết á. Loài người kỳ thị mà. Bàng sinh là súc sinh đạo, vô lượng vô biên, tạo những cái việc vô nghĩa, việc vô phước, việc vô pháp, việc bất thiện, việc không thuần chất, ăn nuốt lẫn nhau, kẻ mạnh lẫn kẻ yếu. Súc sinh nó vậy. Có các loài súc sinh, lúc mà sinh, lúc sống, lúc chết đều ở trong chỗ bất tịnh, phần dơ hôi thối tối tăm. Hoặc có loại tạm ra ánh sáng như ong bướm, muỗi ruồi, kiến mối rận rệp. Ngoài ra có vô lượng vô biên giống sinh trưởng thường trong chỗ tối tăm. Do vì chúng ở đời trước là kẻ ngu si, chẳng nghe kinh pháp, phóng túng nơi ngũ dục, tạo nghiệp ác, nên sinh trong các loài thọ lấy khổ ngu mê tối tăm tối. Nan đà lại có vô lượng vô biên chúng sinh, vô lượng vô biên các súc sinh hữu tình, nghe cái mùi phẫn dãi liền chạy đến lấy đó làm món ăn uống. Đó là các giống heo, dê, chó, gà, chồn, kên, quạ, ruồi, nhặng, bọ, hùng. Chúng do nghiệp ác đời trước mà tự cảm lấy báo ấy. Lại có vô lượng chúng sinh, súc sinh đó, sống, sinh và sống ở trong nước như thủy tộc, cá tôm, vân vân, cũng do nghiệp ác đời trước mà chịu lấy. Có vô lượng các loài súc sinh thường lấy cỏ cây, các thứ bất tịnh làm món ăn uống như voi, ngựa, trâu, bò, đà, lừa. Đức Phật nói tiếp với này Nan đà, cho ngài thấy các loài hữu tình sinh tử như vậy đó. Biển khổ sinh tử rất khổ, rất khổ. Lửa nóng đốt cháy, không một hữu tình nào là chẳng bị thiêu đốt. Các hữu tình ấy do nơi ngọn lửa phừng mạnh, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tham cầu trần cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp. Đức Phật nói tiếp là từ từ nói để cho ngài Nan đà bắt đầu vào pháp. Đầu tiên diễn tả tất cả những cái cảnh khổ của thân người có đến hữu tình các loài. Bây giờ từ đâu mà nó ra nông nỗi đó? Bởi vì dùng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tham cầu các cái sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cái tham cầu đó, nó như ngọn lửa phừng mạnh. Thế nào là ngọn lửa phừng mạnh? Nan đà, đó là những ngọn lửa của tham sân si. Đức Phật mới kéo về tham sân si. Những ngọn lửa sinh lão bệnh tử, những ngọn lửa ưu bi khổ não độc hại thường tự đốt cháy không một ai ra khỏi. Người giải đãi họ chịu nhiều khổ sở, bị phiền não vây buộc tạo nghiệp ác, luân hồi không dứt. Người tinh tiến thọ nhiều an lạc, phát tâm dũng mãnh, dứt trừ phiền não, tu tập pháp lành, chẳng bỏ việc thiện, không lúc nào ngừng nghỉ. Bây giờ bắt đầu Đức Phật phân ra người ác kẻ thiện. Các ông nay phải quan sát thân thể này, da thịt, gân xương, máu mạch, tủy não chẳng bao lâu nữa sẽ tan rã. Phải quan sát như vậy. Thường phải nhất tâm, đừng có giải đãi. Người chưa chứng đắc phải siêng cầu chứng ngộ. Các ông cần phải học tập như vậy. Bây giờ Đức Phật nói phải tinh tiến. Mà muốn tinh tiến theo đúng pháp, đừng có cầu cõi trời, cầu cái gì mà tinh tiến hết á. Mà phải thấy ra là con người của mình nó không có cái gì bền vững, mà nó không có cái gì đáng quý để mà tinh tiến. Đừng có để rớt vào đó hoặc đi xuống nữa. Này Nanda, Phật không bao giờ tranh luận với thế gian, nhưng thế gian thì luôn luôn lại cứ cưỡng lại tranh luận với Phật. Tại sao? Vì những người biết rõ các pháp thì không bao giờ tranh luận với ai. Người mà đã rời lìa khỏi ngã và ngã sở thì còn ai nữa để mà tranh luận với ai nữa đây? Tức là Đức Phật giác rồi, nó đâu có tranh luận với ai, đâu cãi ai nữa. Đức Phật không có đến cõi này để mà nói tôi đúng, anh sai gì hết á. Đức Phật chỉ nói là một cái sự thật cho những người có duyên, ta được độ. Do vì thế gian không thấy hiểu mà vọng phát khởi chấp trước, nên Phật chứng đẳng chánh giác mới tuyên nói lên cái lời rằng Phật biết hết tất cả các pháp. Thế thực ra Phật đã giác ngộ rồi, Phật thực sự biết rõ các pháp nó như là thế nào rồi. Nhưng giờ đây ấy, Phật nói để cho người ta hiểu. Phật nói là tất cả mọi pháp Phật đều thấy rõ. Thì người ta sẽ hiểu theo, người ta sẽ hiểu theo cái nghĩa là cái gì Phật cũng biết hết. Mà đúng vậy, nhưng mà cái biết thật của Đức Phật đó là không có ngã, chẳng có ngã sở. Cái đó mới là cái biết mà chân lý đúng nghĩa. Thành ra Phật tuyên bố cho mọi người Phật biết tất cả, là tuyên bố theo cái người ta nghĩ, người ta mới tin theo Phật. Phật mới từ từ dẫn người ta vào cái chỗ là không còn ngã, ngã sở nữa. Đó mới là chân lý đích thực. Chứ Phật không phải là Phật không phải là có một cái biết, thí dụ như cái biết của Phật, cái biết của khoa học, cái biết của những đạo khác, cái biết của này nọ, nó không phải Phật là một trong những cái biết như vậy để mà tranh luận với nhau. Này Nanda, Phật nói có bao giờ mà sai khác chăng? Này Nanda trả lời, thưa Thế Tôn, Đức Phật nói không bao giờ có sai khác. Tức là nói lúc nào nó cũng đúng như vậy, mà trước sau gì nó cũng không có khác nhau. Con người nói là hết sức là thuần nhất. Nanda, lành thay, tốt thay. Như Lai nói chắc chắn không bao giờ sai khác. Như Lai là đấng chân ngữ, đấng thiệt ngữ, đấng như ngữ. Như ngữ có nghĩa là đúng làm sao thì nói như vậy. Đấng bất dị ngữ, không bao giờ nói sai khác. A thì nói A, B thì nói B. Không bao giờ A mà nói là B, đó là bất dị ngữ. Là người muốn tất cả thế gian mãi mãi an vui được thắng lợi lớn. Là người biết đạo, là người hiểu đạo, người thuyết đạo, người khai đạo, là đại đạo sư. Như Lai ứng cúng cho đến là thiên nhân sư Phật Thế Tôn, mười hiệu vậy. Người thế gian vô trí, vô tín thường làm nô bộc cho các căn. Trước khi mà Đức Phật nói thẳng ra điều này, Đức Phật hỏi Ngài Nan Đà là để cho Ngài Nan Đà xác nhận rằng là Đức Phật đó, nói cái gì là nó đúng y cái đó. Mà Đức Phật, cái gì nó là sao, Đức Phật không bao giờ nói nó khác. Ngài Nan Đà xác nhận rồi, Đức Phật mới bắt đầu nói đúng vậy. Đức Phật mới nói thường làm nô bộc cho các căn, chỉ thấy trong bàn tay mà chẳng nhìn cái lợi lớn chân thật. Việc dễ chẳng tu, việc khó lại luôn làm. Này Nan Đà, Đức Phật nói đây có ý như là Tổ Đề Đạt Ma nói với Nhị Tổ, thôi Pháp Phật khó lắm, ông đi về đi, đừng cầu tìm Pháp Phật chi nữa. Này Nan Đà, thôi đi, cảnh giới trí huệ như đây, nay ông phải dùng nhục nhãn là con mắt thịt của mình ấy, để quan sát những thứ ấy, biết những thứ được thấy đều là hư vọng thì gọi là giải thoát. Tức là tất cả những cái gì đó mà ông nhìn thấy nó đều không thật hết á, thì đó là giải thoát. Nhưng mà có tin nổi như vậy không, dù là đã xác nhận là Phật nói là chúng. Thành ra có một vị thiền sư, ông đệ tử hỏi á, Phật là gì? Ông thiền sư nói, tôi có trả lời ông cũng không tin tôi. Ông mà đệ tử mới nói chứ, con tin thầy. Ông bảo ông tin, bảo con tin. Nói chắc chắn tin, mà tin chắc chắn. Nói gì cũng tin hết, mà nói gì cũng tin hết. Cái ông sư phụ trả lời á, rồi ông hỏi lại đi. Cái hỏi Phật là gì? Phật là gì? Ông sư phụ trả lời, ông là Phật. Nghe ông đệ tử hết tin. Này Nan Đà, ông chớ tin Phật, chớ theo cái ý muốn của Phật, chớ có y lời của Phật, chớ xem cái tướng, cái chiêm ngưỡng cái tướng Phật, chớ theo cái chỗ thấy hiểu của Sa Môn, chớ phát sinh cung kính đối với Sa Môn, chớ nói Sa Môn. Chớ có nói rằng, tức là đừng có nói rằng Sa Môn Cù Đàm, tức là họ của Đức Phật, là đại sư của tôi. Đức Phật nói vậy đó. Thành ra trước hết Đức Phật mới nói Ngài Nan Đà là ta nói gì đúng như vậy. Ông kia bảo Phật nói là chắc chắn 100%. Đức Phật mới nói đấy. Bây giờ ông đừng có tin tôi nữa. Ông đừng có theo cái ý của tôi. Ông đừng có y cái lời của tôi. Đừng có nhìn cái tướng của tôi. Mà gọi là theo tin tưởng á, đừng theo chỗ thấy hiểu của Sa Môn, đừng có phát sinh cung kính đối với Sa Môn, đừng có nói rằng là Sa Môn Cù Đàm là đại sư của tôi, mà chỉ làm điều gì thôi, mà ông chỉ nên ở nơi pháp mà Phật đã tự chứng lấy, ông lấy cái pháp đó riêng ra rồi ở một cái chỗ tịch tĩnh, một chỗ yên tĩnh đó, mà tư duy quán sát thường xuyên tu tập. Tùy theo pháp mà mình đã dụng tâm quán sát như vậy ở đó, theo pháp ấy quán tưởng cho đến bao giờ thành tựu chánh niệm ở yên nơi đó, lấy cái pháp đó, lấy cái chánh niệm nương vào pháp đó, trụ trong pháp đó, làm cái đảo, cái cồn bãi là cái đảo cho mình, làm cái nơi nương về cho mình. Pháp là cái chỗ, cái pháp đó là cái chỗ quy y, cái chỗ hải đảo là chỗ mình nương tựa trong cái biển khổ. Ngoài ra không còn một cái đảo nào khác, không còn một cái chỗ quy y nào khác. Tức là Đức Phật bảo bây giờ ông bỏ hết đi, bỏ tôi đi. Rồi có cái pháp đó thôi, ông về lấy cái pháp đó ra tu, chánh niệm an trụ vào cái pháp đó. đừng nghĩ gì đến tôi hết á, đừng nói tôi là thầy của ông, đừng nói gì hết á, coi như tôi là con số zero. Đúng vậy, tu cái pháp đó thôi. À, lấy cái pháp đó là chỗ nương tựa duy nhất. Tức là nói không có, đừng có nương tựa vào tôi, nương tựa vào cái pháp đó thôi. Đức Phật nói tu vậy. À, tu một cách không có tình nghĩa gì nữa. À, tu là phải vậy á, mới chứng được. Mà phải vào yên chỗ. Tức là Đức Phật trao cho cái pháp, và lấy pháp đó làm tất cả cái chỗ mà mình tập trung vào đó, chứ không phải là Đức Phật nữa. Này Nan Đà, thế nào là tỳ kheo tự chính mình làm cái chỗ nương về, làm cái chỗ hải đảo cho chính mình? Nan Đà, nếu có tỳ kheo, bây giờ Đức Phật bắt đầu nói vào pháp đó. À, theo cái nội thân của mình, tức là nơi cái thân của mình quán sát, siêng, tức là chăm chỉ, cố gắng nhiếp cái niệm. À, và mình đạt đến cái chỗ gọi là hiểu một cách chân chính rõ ràng. Nhiếp niệm nghĩa là mình tập trung vào đó, đừng có để cái tâm mình nó nhớ đến cái gì khác nữa. Mà không phải nhớ thôi, mà nó tác ý đối với bất cứ gì khác. À, mình ngồi là mình chỉ tập trung vào đó, dù cái xung quanh nó gì chăng nữa cũng không có chuyển tâm sang đó. À, nhiếp niệm như vậy. À, và hiểu cho nó rõ, đối với thế gian có bao nhiêu giận, não, thường suy xét điều phục. Đây gọi là theo nội thân quan sát, à, là khổ. Quan sát ngoại thân và nội ngoại thân cũng như vậy. Tức là quan sát nơi thân mình nó có bao nhiêu cái phiền não, bao nhiêu cái sân hận đó. Thường suy xét và điều phục nó. Thì cái quan sát này gọi là quan sát nội thân. Quan sát ngoại thân, nội ngoại thân cũng như vậy. Thì thường thường đây là bắt đầu vào cái tập mà gọi là cái tập quán niệm của Đức Phật. Tức là khi mình quán mình như vậy á, thì bất chợt cái tâm của mình á, nó khởi lên, nó nghĩ đến một người nào á, thì lập tức cái tất cả những cái quán về mình á, nó cũng đặt vào người đó. Nó vậy á, đó là ngoại thân, một người khác là ngoại thân. À, rồi thấy mình, thấy người, gọi là nội ngoại thân, nó cũng đều y như nhau như vậy. Nan Đà, ông ở nơi tập pháp quán sát nơi thân rồi, an trụ ở nơi đó. Rồi thấy cái sự diệt, an trụ ở nơi đó. Lại ở nơi tập và diệt. Cái pháp quán đầu tiên ở nơi thân mình ấy, gọi là khổ. Quán sát đó gọi là khổ. Kiếp đến ở đây là trong kinh nói tắt thôi. Ở đây là tập pháp, quán sát, rồi an trụ ngay nơi thân mình. Tập là nhân duyên của khổ. Khổ là quả của tập. Sau khi quán sát tập, rồi an trụ nơi thân, thì trước hết thấy thân mình chính là khổ quả. Kế đến thấy thân mình chính là nhân duyên của khổ. Rồi quán sát nơi diệt. À, kế đến thấy là nếu mà cái tập đó, cái nhân duyên đó, nó diệt, thì cái khổ nó diệt. An trụ vào cái diệt đó, ngay nơi thân này. Lại ở nơi tập và diệt, hai pháp ấy mà quán sát nơi thân, rồi an trụ. À, tức là tất cả các pháp khổ, tập, diệt đều mang nó về thân này mà quán hết. Tức ở thân này lập thành cái chánh niệm. Hoặc chỉ có trí, hoặc chỉ có kiến, hoặc chỉ có niệm, hoặc không y tựa vào đâu hết mà an trụ. Đối với thế gian này, biết rõ là không có cái gì có được. Tức là không có thể nào cái gì nó thật có hết đó. Đây gọi là tỳ kheo ở nơi tự nội thân, theo nội thân quán sát mà an trụ nơi đó. Quán sát ngoại thân, nội ngoại thân cũng như vậy. Đức Phật bắt đầu bày cách tu quán, nhưng mà dùng khổ tập diệt, chưa nói đến đạo. Nhưng mà quán khổ tập diệt, và cái coi như cái hành động quán đó của Ngài đó là thực ra là theo đạo đó. Thành ra trong đạo Phật có bốn chân lý là khổ tập diệt đạo. Thì bây giờ đó là Đức Phật dạy đó, là đem cái pháp đó về quán, mà quán ở ngay nơi cái thân của mình. Thì đây Đức mình không trong kinh không có nói về chi tiết, mình chỉ nghe theo kinh qua vậy thôi. Chi tiết là quán khổ làm sao, thì thực sự ra từ đầu đến cuối là nói cái khổ đó rồi. Ở đây đó là bắt đầu quán là như vậy. Quán thân mình, quán thân người là ngoại thân, rồi cả thân mình lẫn thân người đó là nội ngoại thân. Thì rồi quán cái nhân duyên, là nhân duyên là hành. Như mình biết rồi đó, là cái tâm ham muốn này nó quán nó là tập, nó gọi chung là tập. Cái danh từ nó gọi là tập, khổ tập. Rồi quán diệt, diệt đi hết tất cả những cái đó á. Thì cái diệt nó hiện tiền ngay nơi thân này thôi, cũng quán nơi nơi thân này thôi. Kế là quán sát nội thọ, ngoại thọ, nội ngoại thọ, thân rồi đến thọ. Kế quán sát nội tâm, ngoại tâm, nội ngoại tâm mà an trụ nơi đó. Kế nữa quán sát nội pháp, ngoại pháp, nội ngoại pháp an trụ nơi đó. Nói chung lại, Đức Phật dạy cái pháp tứ niệm xứ. Thân, thọ, tâm, pháp gọi là tứ niệm xứ. Nhưng mà dùng khổ tập diệt mà quán. Siêng gắng nhiếp niệm được chánh trí hiểu rõ. Đối với thế gian có bao nhiêu ưu não, đều thường suy xét điều phục. Tất cả những cái gì trong lúc mình quán đó, nó xảy đến đó, thì mình cứ dùng cái quán tưởng đó, mình điều phục nó. Ví dụ ở trong rừng nó lạnh thì mình cũng dùng cái quán đó, mình điều phục cái lạnh. Nó điều phục ở cái chỗ là cái tâm mình nó tập trung vào cái quán, tập trung vào thân, thọ, tâm, pháp. Từ từ tự nhiên nó phát sinh cái nhẫn lực đối với cái lạnh, cái nóng, cái ruồi, cái muỗi, và từ từ nó điều phục. Cái là như khi nãy mình nói đó. Mới đầu thì thí dụ lạnh, mình nói lạnh, nó chỉ là lạnh đó. Rồi mình từ từ mình niệm, mình quán niệm dần đó. Thì mình có thể nói là thân này nó khổ, thân này nó là tất cả những cái bất tịnh. Khi mà mình quán tưởng cái đó nó mạnh á, thì tự nhiên cái cảm giác lạnh á, nó cũng được chế ngự. Còn cái tâm của mình nó quý cái thân này á, cho nên những cái cảm giác á, nó tăng, nó chạm vào mình cái là nó tăng liền, mình sợ liền, mình lo liền. Thành ra nói Đức Phật không có nói về chi tiết, nhưng mà mình hiểu là cái tâm trạng tu tập nó như vậy á. Cũng như là mình sợ ma á, là tại mình quý cái thân mình, thấy cái thân mình đẹp, thấy cái thân đẹp như vậy mà đụng vào con ma xấu ai không sợ. Nhưng mà nếu giờ mình quán mình ghê, con ma lè lưỡi ra mình bảo tao cũng có lưỡi vậy chứ bộ, con ma nhe răng ra mình bảo tao chết thì nhăn răng cũng xấu hơn mày á, thì giờ sao sợ ma. Mình thấy mình ghê hơn ma nữa, nhìn ma mình bảo chứ coi vậy chứ đẹp hơn tao, mỗi lần tao quán bất tỉnh, Đức Phật dạy tao quán bất tỉnh thấy ghê hơn mày nhiều, thì ma nó cũng thấy lãng xẹt, nó đi chỗ khác chơi thôi. Nhát gì nữa. Thành ra khi mà mình quán các pháp của Phật ấy, thì tự nhiên nó tăng trưởng cái năng lực nhẫn đó, đồng thời nó điều ngự, nó điều phục tất cả những cái đó. Mình an trụ ngay trong cái thân của này thôi đấy, quán sát diệt pháp rồi an trụ, quán sát tập diệt hai pháp rồi an trụ, tức ở nơi thân này thành được cái chánh niệm. Lúc đó mình biết là chỉ có biết, thấy là chỉ có thấy, và chỉ có niệm nó thôi. Tất cả các thế gian này mình đều không có thấy cái gì có thực nữa. Lúc đó mình chỉ biết ngồi là chỉ thấy mình ngồi nơi đó. Thấy, chỉ có thấy cái ngồi, và có cái thấy đó thôi. Biết, ngồi là chỉ có cái biết đó thôi. Đó. chứ nó niệm rồi nó trụ ở trong cái thân nó thôi, đừng có cho nó khởi lên cái tâm tưởng nó đi khỏi cái thân nó. Khi mà nó trụ được như vậy rồi thì tự nhiên là bắt đầu nó thành tứ niệm xứ. Đây gọi là tỳ kheo tự làm cái chỗ về, chỗ quy nương về của mình, tự làm cái hải đảo cho mình. Lấy pháp làm cái nơi nương về, cái nơi quy y, làm cái hải đảo nương tựa cho mình. Ngoài ra không có một cái chỗ nào để nương tựa nữa. Tức là mình phải tu tập mức độ vậy. Thành ra Đức Phật mới nói là bỏ tôi đi, đừng có theo tôi. Đừng có theo ý muốn của tôi, đừng có nghĩ đến tôi làm thầy của ông gì nữa hết á. Chỗ duy nhất mà tâm ông trụ vô đó là cái pháp, Đức nói pháp tứ niệm xứ này. Này Nan Đà, nếu có trượng phu mà bẩm tánh chất trực, không có lươn lẹo, lúc sáng sớm đến chỗ Phật, Phật đem pháp lành tùy cơ chỉ dạy, người ấy đến chiều tự mình nói lên sở đắc, hoặc chiều chỉ dạy đến sáng thì trình bày sở đắc. Tức là nếu Đức Phật nói là nếu một người nào nhận pháp của Phật đó, mà người ta có thể nói là với tất cả cái tâm chất trực đi thẳng vào cái pháp đó, thì sáng sớm Đức Phật chỉ dạy, buổi chiều người ta đã chứng rồi. Nếu buổi chiều chỉ dạy thì đến sáng mai người đó chứng tu lẹ đó. Nan Đà, pháp lành của Phật hiện được chứng ngộ, tức là nó chứng ngộ ngay trong cái hiện tiền, trừ nhiệt não, có thể trừ được tất cả những cái phiền não nóng bức, khéo ứng thời cơ, dễ làm phương tiện, là cái pháp tự giác. Pháp đó là pháp tự giác, có nghĩa là chính mình chứng ngộ lấy. Cái pháp đó nó có khả năng che chở cho mình. Người đối trước Phật, đối trước Phật thân, nghe Phật nói pháp thuận với tịch diệt niết bàn thì có thể đi đến Bồ đề chính giác. Đây là cái chỗ biết của Phật, cái Bồ đề chính giác. Vì thế nên nay ông thấy các pháp tự lợi, lợi tha hoặc tự tha đều lợi thì ông phải thường tu học. Tức là bây giờ khuyến khích hãy học cái pháp đó. Với pháp xuất gia nên cẩn thận thật hành, chớ để thời giờ luống qua không. Như vậy ông sẽ được thắng quả vô vi an lạc, đáng được thọ cúng dường, làm cho các thí chủ được phước lợi lớn, được quả báo rất tôn quý quảng đại. Các ông phải nên tu học như vậy. Thì đến đây mình hết giờ. Là Đức Phật nói pháp tu, thì tóm lại là Đức Phật đã hướng dẫn ngài Nan Đà đi xuất gia, và rồi dùng rất nhiều phương tiện để điều phục ngài Nan Đà. Như mình đã nghe, cuối cùng Đức Phật nói cái pháp của thế gian khổ đau, ngài Đức Phật dạy cho ngài Nan Đà pháp tu quán. Thì nếu còn ngày mai thì mình có thể để cho mình có thể nghe hết được thì mình có thể phương tiện bỏ lược bớt những cái chỗ nào mà, nhưng mà chắc có thể nghe hết được. Mình có thể nghe hết được vào ngày mai, còn khoảng chừng chục trang nữa thôi. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.